thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 9 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 28 để nghe dự thảo báo cáo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên.
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 năm nay của tỉnh được diễn ra tại nhà trưng bày ATK, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Điểm nhấn của ngày thơ lần này là trưng bày 70 câu thơ hay của các tác giả nổi tiếng cả nước và địa phương.
Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu doanh nghiệp đã đề ra, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, không khí làm việc sôi động đã trở lại tại các nhà xưởng, nhà máy, công trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, báo hiệu một năm mới gặt hái nhiều thành công. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này, sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 8 tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức hội nghị lần thứ 28. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đại biểu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên. Hội nghị đã được nghe dự thảo báo cáo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Trong đó nhấn mạnh, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố thời gian qua đã đem lại những thành tựu bước đầu quan trọng, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước theo quy định của pháp luật, phát huy tốt hơn tính chủ động, sáng tạo của tổ chức chính trị xã hội, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên.
Năm nay, tỉnh Thái Nguyên dự kiến sẽ hỗ trợ các địa phương 100.000 tấn xi măng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, số xi măng này sẽ được dùng để xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng và khu phát triển sản xuất với 16.809 tấn, còn lại 83.191 tấn được dùng để xây dựng đường giao thông nông thôn. Về định mức phân bổ, đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay sẽ được phân bổ 1.053 tấn một xã. Đối với các xã chưa đạt chuẩn là 702 tấn một xã và xã đã đạt chuẩn là 350 tấn một xã. Cùng với việc phân bổ nguồn xi măng hỗ trợ, tỉnh cũng chỉ đạo các huyện, thành thị thường xuyên cử cán bộ trực tiếp giúp các xã khảo sát, thiết kế, lập dự toán và hướng dẫn kỹ thuật thi công công trình giao thông bảo đảm theo thiết kế mẫu của Sở Giao thông Vận tải, đồng thời xây dựng kế hoạch quản lý, duy tu, bảo dưỡng và sử dụng hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn.
Sáng ngày 9 tháng 2, tức ngày 13 tháng Giêng năm Đinh Dậu, lễ hội Đình Quan Triều đã chính thức khai hội. Các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã đến dự. Theo sử sách ghi lại, Đình Quan Triều được nhân dân địa phương xây dựng từ lâu đời để thờ phụng và tưởng nhớ Đức Thánh Dương Tự Minh. Năm 2011, Đình Quan Triều được khởi công xây dựng với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng và hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2012. Lễ hội Đình Quan Triều là lễ hội truyền thống được tổ chức trong 2 ngày, 13 và 14 tháng Giêng âm lịch. Tại lễ hội, sau lễ dâng hương, ban tổ chức lễ hội đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú như chương trình nghệ thuật đặc sắc với những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, thi đấu các môn như cờ tướng, bắn nỏ, đẩy gậy. Với việc duy trì tổ chức lễ hội Đình Quan Triều vào ngày 13-14 tháng Giêng hàng năm đã thực sự là ngày hội để du khách thập phương và nhân dân đến tham quan, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà hạnh phúc.
Chiều ngày 8 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã đến thăm và trợ cấp khó khăn cho gia đình bà Phạm Thị Lập, tổ 2 phường Túc Duyên. Đến thăm và trao hỗ trợ cho gia đình có bà Lê Thị Ngọc Hoa, thành ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, ông Nguyễn Quang Anh, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Bà Phạm Thị Lập sinh năm 1944 là vợ liệt sĩ tái giá. Hiện gia đình bà đang gặp rất nhiều khó khăn do bà bị mắc bệnh u tụy, thường xuyên phải đi viện. Con trai bà là Đặng Minh Tấn bị liệt toàn thân do lao cuộc sống. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đề nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trích 3 triệu đồng từ quỹ cứu trợ tỉnh Thái Nguyên, đồng thời trích 1 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo thành phố để hỗ trợ gia đình bà Lập. Hội Phụ nữ thành phố cũng hỗ trợ gia đình bà 500.000 đồng. Các đồng chí trong đoàn cũng đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp để hỗ trợ cho gia đình bà Lập sớm ổn định cuộc sống, v.v.
Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới, chiều ngày 8 tháng 2, tức ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Dậu, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Phường Túc Duyên tổ chức gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ năm 2017. Năm 2017, Phường Túc Duyên được giao chỉ tiêu 10 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 2 công dân dự bị. Trên cơ sở đó, Phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, động viên con em đăng ký khám tuyển Nghĩa vụ Quân sự. Đến thời điểm này, Phường đã hoàn thành 100% chỉ tiêu thành phố giao. Đây là những thanh niên ưu tú, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe để tham gia vào quân ngũ. Tại buổi gặp mặt, sau khi được nhận quà của Ủy ban Nhân dân và các đoàn thể chính trị Phường Túc Duyên, các thanh niên trúng tuyển Nghĩa vụ Quân sự năm 2017 đã bày tỏ sự vui mừng, tự hào khi sắp được đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Công dân Lê Hoàng Bách, Tổ 9, Phường Túc Duyên chia sẻ.
Tham gia vào Quân đội Nhân dân Việt Nam thì em với mong muốn là theo truyền thống của gia đình, có nhiều đời là trong cũng quân ngũ. Và thứ hai là để cho bản thân mình được phát triển, được trưởng thành hơn.
Để đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân, Phường Túc Duyên đã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Phường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các gia đình để quản lý tốt công dân đã trúng tuyển.
Mới đây, Ban chấp hành đoàn Phường Tân Lập phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Phường tổ chức gặp mặt tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ. Phát biểu động viên chia sẻ tâm tư tình cảm với tân binh tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo Phường Tân Lập mong muốn các tân binh phát huy truyền thống yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu trưởng thành trong quân đội. Khi xuất ngũ trở về địa phương sẽ là những công dân đầy nhiệt huyết, có bản lĩnh chính trị và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp này, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Phường và các đoàn thể của Phường đã tặng quà cho các tân binh, chúc các tân binh lên đường nhập ngũ mạnh khỏe, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các tân binh đã bày tỏ niềm vinh dự được khoác lên mình quân phục của người lính và hứa sẽ cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2017, Phường Tân Lập có 8 thanh niên chính thức và 2 thanh niên dự bị sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Đây là những thanh niên ưu tú, có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và ý thức tổ chức kỷ luật cao.
Vào hồi 7 giờ 20 phút ngày 9 tháng 2 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên đường Cách mạng tháng 8 thuộc địa phận Tổ 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Xe ô tô chở công nhân Samsung do anh Đặng Văn Vĩ, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú Tổ 23, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, điều khiển, hướng đảo tròn gang thép đi đảo tròn trung tâm thành phố, tự đâm vào giải phân cách cứng và cột đèn cao áp ở giữa đường. Tại hiện trường vụ tai nạn, xe ô tô mang biển kiểm soát 29LD-02949 nằm giữa giải phân cách. Hậu quả của vụ tai nạn giao thông khiến một phần đầu xe bị hư hỏng, cột đèn cao áp bị đổ, gãy. Rất may không có thiệt hại về người. Bà Vũ Thế Hưng, người chứng kiến vụ tai nạn cho biết.
Tôi bán hàng quán ở đây, thì đã thấy xe nó đổ, nó xôi vào cái cột điện dầm một cái. Là chúng tôi ngẩng lên nhìn thì là không có ai là đi lại qua. Là tự xe là nó xô lên cái giải phân cách là nó đâm như thôi. Chứ còn này, trên xe là có hai công nhân, người là không việc gì.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, trong kế hoạch công tác hàng năm, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên chú trọng tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, trên cơ sở đó để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm trong cộng đồng dân cư.
Để cảnh báo ngăn ngừa hành vi trộm cắp tài sản, cuối tháng 11 năm 2016, tại Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Lý Công Vũ, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú thôn Cẩm Lẹng, xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Chu Văn Nội, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú xóm Lực 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ. Bị cáo Nguyễn Mạnh Khải, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú xóm Nam Sơn, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Vũ đã có hành vi trộm cắp một điện thoại di động có trị giá 5 triệu đồng. Nội đã trộm cắp 2 điện thoại di động có giá trị 3,5 triệu đồng và Khải đã có hành vi trộm cắp một con chó có trị giá 900.000 đồng. Tại phiên tòa, thẩm phán và bồi thẩm đoàn đã tiến hành xét hỏi để làm rõ hành vi, thủ đoạn của các bị cáo. Phiên tòa lưu động tổ chức tại xã giúp bà con hiểu hơn về các hành vi phạm tội. Nếu gặp những tình huống tương tự sẽ cảnh giác hơn, tránh để kẻ gian lợi dụng lấy cắp tài sản. Là một người từng tham dự nhiều phiên tòa xét xử lưu động tại xã, ông Nghiêm Ngọc Tính, xóm Trung Tâm, xã Phúc Xuân chia sẻ, các phiên tòa như thế này rất bổ ích nên hầu như lần nào xét xử lưu động ở xã, ông đều đến xem.
Tôi cũng đã được giữ nhiều cái phiên tòa, mà qua cái sự tại địa phương này thì cái thứ nhất đối với bản thân tôi đây cũng thấy được cái nhiều cái ích. Cái thứ nhất là về để giáo dục tuyên truyền cho con cháu về để chấp hành tốt cái đường lối chủ trương của Đảng. Cái thứ hai nữa là để cho nắm được cái thủ đoạn âm mưu của những đối tượng mà vi phạm pháp luật và biết được cái thủ đoạn như thế thì là ngăn ngừa và đề phòng những đối tượng đó. Để trên cơ sở đó thì nói chung là toàn dân cũng như địa phương chấp hành tốt.
Khi xét xử tại xã phường, tòa án và các cơ quan liên quan như công an, viện kiểm sát và chính quyền địa phương tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an toàn cho bị cáo và giữ gìn an ninh trật tự. Trước mỗi phiên tòa, các tổ chức đoàn thể, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội cựu chiến binh đã thông tin rộng rãi để nhân dân biết đến theo dõi. Ngoài ra, Tòa án Nhân dân thành phố cũng chú trọng việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại các trường trung học chuyên nghiệp và đại học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để giáo dục và tuyên truyền đến các học sinh, sinh viên. Đây là đối tượng dễ bị lôi kéo tham gia các tệ nạn xã hội, cũng như dễ trở thành nạn nhân của các đối tượng lợi dụng trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, việc xét xử các vụ án điển hình về các loại tội phạm tại các trường thường thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Em Nguyễn Văn Trung, sinh viên lớp A1 K5, trường Trung cấp Luật Thái Nguyên cho biết, vì học luật nên những phiên tòa xét xử tại trường là những giờ học thực tế, giúp sinh viên được trải nghiệm cho các hoạt động nghề nghiệp sau này.
Thì sau khi mà tham gia những cái phiên tòa xét xử lưu động như thế, cộng với kiến thức mà đang học tập ở nhà trường thì em cũng rút ra được cái bài học kinh nghiệm cũng như cái phương châm sống riêng cho mình, đó là luôn luôn làm việc và học tập theo hiến pháp và pháp luật.
Thống kê cho thấy, mỗi năm toàn thành phố có khoảng 64 phiên tòa xét xử lưu động tại cơ sở, tập trung vào nhóm tội phạm đang có xu hướng tăng, gây bức xúc trong nhân dân như mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng năm của Tòa án thành phố Thái Nguyên.
Công tác xét xử lưu động chúng tôi xác định là một trong những nhiệm vụ mà tòa án có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cái địa bàn xảy ra hành vi phạm tội hoặc người phạm tội cư trú. Cái quan tâm thứ nhất ấy là mục đích để tuyên truyền cho người dân biết cách phòng chống các cái loại tội phạm. Việc thẩm vấn công khai tại phiên tòa nó làm rõ thêm nội dung bản chất để người dân nắm được các cái thủ đoạn và hành vi của kẻ phạm tội.
Hoạt động xét xử lưu động là hình thức giáo dục trực quan rất hiệu quả, giúp người dân hiểu được như thế nào là hành vi vi phạm cũng như hình phạt tương xứng với tính chất mức độ của hành vi đó. Những phiên tòa lưu động không chỉ có tác dụng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mà còn góp phần răn đe đối với đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã kết thúc. Trên các nhà xưởng, nhà máy, công trường, người lao động đã có mặt để tiếp tục công việc sản xuất kinh doanh với mong muốn một năm thuận lợi. Trong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống tuần này, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe bài viết Khí thế năm mới của doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, năm 2016, thành phố Thái Nguyên thành lập mới 220 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn là trên 3.200 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Năm qua, bức tranh kinh tế của thành phố đã có nhiều khởi sắc, mang dấu ấn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tạo niềm vui mừng phấn khởi cho người lao động, là động lực to lớn cho sự phát triển trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Gia quân sản xuất đầu năm là nét đẹp truyền thống của các doanh nghiệp. Do đặc thù kinh doanh dịch vụ nên ngay từ những ngày trong Tết, những doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực vận tải đã ra quân, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ở doanh nghiệp tư nhân Hoa Linh, ngay từ ngày mùng 2 Tết, đã cho xe phục vụ hành khách. Anh Tống Đình Sơn, giám đốc doanh nghiệp cho biết, Năm qua, doanh nghiệp không chỉ duy trì tốt hoạt động taxi mà còn liên tục đầu tư đổi mới xe taxi và đầu tư thêm xe 30 chỗ để phục vụ nhu cầu của người dân. Đây cũng là niềm vui được đông đảo người lao động tại doanh nghiệp cảm nhận và sẻ chia. Anh Trương Tuấn Anh, lái xe hãng taxi Hoa Linh thuộc doanh nghiệp tư nhân Hoa Linh, chia sẻ.
Trong năm tới này mình nghĩ lại càng phải phấn đấu lên. Việc đầu tiên là tham gia giao thông phải an toàn, nhất là có khách hàng ở trên xe. Và mình thật cảm thấy những cái gì mà mình chưa đủ, mình chu đáo, cần phải chu đáo thêm để cho doanh nghiệp thêm nhiều khách hàng và nhiều người biết đến.
Năm qua, đông đảo người lao động tại doanh nghiệp tư nhân Tuấn Minh đều phấn khởi khi doanh nghiệp đã dần ổn định với loại hình kinh doanh mới được đầu tư mở rộng. Vốn được thị trường biết đến với hệ thống siêu thị Tôn Mùi trên địa bàn thành phố, năm 2014, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư thêm gần 40 tỷ đồng cho dây chuyền gia công kính với máy móc nhập khẩu tại các nước Ý và Nhật Bản. Với loại hình kinh doanh mới này, doanh nghiệp đang tạo việc làm cho gần 70 lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 4 tháng 2, tức ngày 8 tháng Giêng năm Đinh Dậu, 90% người lao động tại xưởng đã có mặt để bắt tay ngay vào việc sản xuất cho kịp đơn hàng của năm 2017. Anh Dương Công Viên, công nhân xưởng gia công kính 268, doanh nghiệp tư nhân Tuấn Minh, phấn khởi nói.
Năm 2017 này thì coi như là mình coi như là một người công nhân làm đây, mình rất muốn coi như là doanh nghiệp sẽ đầu tư thêm nhiều máy móc để tạo công ăn việc làm cho anh em.
Hiện nay, xưởng gia công kính 268 của doanh nghiệp tư nhân Tuấn Minh có hai sản phẩm chủ lực là kính an toàn và kính cường lực. Nhờ năng động trong tìm kiếm thị trường, nên hàng của doanh nghiệp sản xuất đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Và việc mở rộng quy mô sản xuất cũng như đa dạng hóa sản phẩm là điều tất yếu đang được doanh nghiệp này tính đến. Anh Dương Công Liêm, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Tuấn Minh cho biết.
Tới đây là doanh nghiệp tiếp tục là đầu tư một giai đoạn nữa là sản xuất kính hộp. Kính hộp thì coi là có cái tác dụng là coi là sẽ cách âm và cách nhiệt, giảm cái hiệu ứng nhà kính, nên là cái công nghệ thông minh đấy coi là tôi nghĩ là tới đây coi là sẽ được áp dụng dần vào trong doanh nghiệp để coi là đưa vào sản xuất hàng loạt.
Dịp Tết vừa qua, 100% doanh nghiệp trên địa bàn đều thưởng Tết cho người lao động tùy vào kết quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Đó là nguồn động viên giúp người lao động yên tâm và quyết tâm cùng doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Chia sẻ thêm về điều này, ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên nói:
Để phát triển doanh nghiệp thì không thể thiếu được là cái mối quan hệ giữa doanh nghiệp với người lao động. Bởi vậy cho nên là trong cái Tết vừa qua thì thực hiện cái chủ trương của Đảng cũng như nhà nước thì và đồng thời đặc biệt là cái chủ trương của thành phố là quan tâm đến cái người lao động, cho nên là cái phần lương, phần thưởng rồi cái phần quan tâm đến đời sống của người lao động thì phải nói là cùng với các ngành các cấp năm nay làm rất là tốt. Thì có thể nói là đã tạo ra một cái không khí rất là vui giữa người lao động và đồng thời là ngay một số đơn vị hiện nay là sau Tết đi làm thì người lao động cũng rất phấn khởi, hồ hởi và tham gia bắt tay vào công việc rất là sớm.
Năm 2016, thành phố Thái Nguyên thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.400 tỷ đồng, đạt trên 150% kế hoạch. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp thành phố đóng góp ngân sách gần 70%. Việc nỗ lực vượt khó, chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã và đang cho thấy những điều đáng phấn khởi, kỳ vọng là điểm sáng cho bức tranh kinh tế thành phố trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Quý vị và các bạn thân mến, Thấm Thoát đã chuẩn bị đến Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15. Nhưng năm nay, Ngày thơ của Thái Nguyên sẽ mới hơn, lạ hơn so với những năm tổ chức trước. Điểm khác nhất là về địa điểm. 14 lần trước, Ngày thơ Việt Nam của tỉnh đều được tổ chức trong phạm vi thành phố Thái Nguyên. Trong đó có đến 10 lần tổ chức tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Khuôn viên bảo tàng rộng, ngay trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện, việc huy động lực lượng người tham gia dễ dàng hơn. Tuy nhiên năm nay, tỉnh Thái Nguyên đón một sự kiện quan trọng, kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam về an toàn khu ATK Thái Nguyên, lãnh đạo của kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1947-2017. Vì vậy, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh quyết định tổ chức Ngày thơ tại nhà trưng bày ATK, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Việc làm này cũng phù hợp với định hướng của Hội Nhà văn Việt Nam. Hoạt động văn học nghệ thuật cần gắn với các địa điểm di tích lịch sử văn hóa quan trọng của địa phương. Ông Triệu Văn Doanh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, đơn vị chủ trì ngày thơ cho biết. Ngoài mục đích thiết thực chào mừng sự kiện lớn của tỉnh như trên đã đề cập, thì hội còn muốn hướng đến đối tượng khán giả mới. Đó là đồng bào dân tộc, miền núi, học sinh các trường của huyện Định Hóa và các huyện lân cận. Từ đó, nội dung tác phẩm được trình bày tại ngày thơ cũng đậm chất dân tộc, miền núi, về Bác Hồ, Đảng, Cách mạng và ATK xưa và nay. Đến thời điểm này, một sân khấu chính và hai vườn thơ đang được gấp rút hoàn tất khâu khánh tiết. Tại sân khấu chính, ngày thơ sẽ mở màn bằng 30 phút văn nghệ của nhà hát ca múa dân gian Việt Bắc. Bài phát biểu khai mạc lễ hội, lãnh đạo tỉnh đánh trống khai hội. Bài thơ Nguyên Tiêu của Hồ Chủ tịch được trình bày chuyển thể thành các làn điệu dân tộc. Liên khúc Đất nước của Nguyễn Đình Thi, bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu và một số bài thơ hay khác về quê hương đất nước được các hội viên chi hội thơ thể hiện. Ngoài sân khấu chính, các hoạt động ở vườn thơ muôn nhà do Hội Văn học Nghệ thuật huyện Định Hóa và các câu lạc bộ, các hội văn nghệ huyện đảm nhiệm, vườn thi ca tuổi trẻ do thầy cô trường Trung học phổ thông Nội trú Bình Yên và trường Trung học phổ thông Định Hóa chủ trì. Ngoài ra có các hoạt động phụ trợ, trưng bày ảnh, thi đề thơ vào tranh và ảnh, ông đồ tặng chữ. Cô giáo Trần Thị Thủy, tổ phó tổ văn trường Trung học phổ thông Nội trú Bình Yên bày tỏ: "Lo lắm chị ạ, vì đây là lần đầu tiên thầy cho nhà trường tham gia ngày thơ. Nội dung chúng tôi chuẩn bị có 3 phần: thi thơ, đố thơ, diễn thơ bằng các tác phẩm nằm trong chương trình sách giáo khoa cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. 400 học sinh toàn trường sẽ tham gia ngày thơ, trong đó 212 học sinh nội trú sẽ mặc quần áo dân tộc, chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng." Một điểm nhấn của ngày thơ tại Định Hóa là trưng bày 70 câu thơ hay và chọn trong số đó 10 câu thơ để thả lên bầu trời. Công việc chọn thơ được Hội Văn nghệ tỉnh làm khá kỹ từ nhiều tháng nay. Thơ của các tác giả nổi tiếng cả nước như Tố Hữu, Trử Vân Long, Thu Bồn, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Vũ Quần Phương, Lê Bá Dương, Hồ Dính cùng những câu thơ hay của các tác giả địa phương được treo trong sân nhà trưng bày ATK. Vì địa điểm tổ chức ngày thơ ở Định Hóa nên các cơ quan đơn vị, Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Sinh thái ATK, Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa, Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện, Hội Văn nghệ huyện đều sắn tay vào cuộc. Ông Đồng Khắc Thọ, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Sinh thái ATK cho biết, đến thời điểm này, công tác an ninh trật tự, chuẩn bị sân bãi, bố trí người đón tiếp đã hoàn tất, sẵn sàng đón hơn 1.000 người đến tham dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15. Tiếng trống vinh danh thơ ca sắp được sóng lên, chúng ta cùng hướng về Định Hóa, quê hương cách mạng dựng nên Cộng Hòa. Trong tiếng gió ngàn vi vút, chúng ta làm cuộc hành hương đầu xuân mới, thăm nhà thờ Bắc Hồ, đồi Khao Tí, lán Tỉn Keo, tháp Khuôn Tát và hòa mình vào ngày thơ lần đầu tiên tổ chức ở nơi này. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Chiều tối qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 16 độ C. Dự báo đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến 13 đến 15 độ C, vùng núi từ 11 đến 13 độ C. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 2 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 55-60%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15-17 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 58-63%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 55-60%, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15-17 độ.
Bưu điện lên Việt, mùa xuân năm nay còn tuyệt vời hơn nữa.
Này, có gì hot mà vừa đi vừa hát thế hả ông?
Không biết à, ngân hàng Bưu điện lên Việt đang có hai chương trình khuyến mại, cà vàng như ý, phú quý cả năm với nhiều giải thưởng hấp dẫn, áp dụng trên toàn quốc, tổng giá trị quà tặng lên tới 17,6 tỷ đồng cơ đấy.
Wow, thế tham gia như thế nào đấy ông?
Từ nay đến 31 tháng 3, chỉ cần ra Bưu điện hoặc điểm giao dịch ngân hàng, gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 10 triệu đồng, sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng gà vàng như ý. Giải nào cũng trúng vàng luôn. Giải đặc biệt lên đến 25 lượng vàng SJC. Mê chưa nào?
Trời ơi hay quá, thế còn phú quý cả năm nghĩa là như thế nào?
Là ngoài quay số ra, còn có quà tặng ngay cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 30 triệu đồng. Gửi càng nhiều, quà càng hấp dẫn. Và có thể nhận quà ngay tại quầy đấy.
Tuyệt quá, vừa có quà lại còn vừa có thưởng. Thế này thì tôi phải đi gửi luôn thôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 577 7758 hoặc bưu điện gần nhất.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.